Phật, kỳ này là kỳ thứ 32 của cái khóa tu học ở bên Na Uy. 32 năm tu học, biết rằng là đã đạt tới trình độ tới đâu rồi trên cái thực tế như vậy. Bởi vì cái môn học nào đi nữa, tiến sĩ cuộc đời hay là cái gì khó khăn lắm thì cũng kéo 10 năm, mười mấy năm. Mình đây coi như là gấp 3 lần rồi. Và rồi thì thực sự ra học thì cũng đã nhiều, nhưng mà gom góp lại đó thì cũng chẳng bao nhiêu. Và chúng ta cũng hiểu rằng là mục tiêu của Đạo Phật đó thì chỉ có một mục tiêu mà thôi, tức là một cách để học. 32 năm của chúng ta cũng chỉ học có một thứ, thật ra là như vậy. Học cái thứ gì? Thì Phật học, tức là học những cái điều mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Và Đức Phật chỉ, không phải chỉ dạy triết lý cho chúng ta, hay là Đức Phật chỉ dạy chúng ta một cái phương pháp nào mà gọi rằng là giống như những cái mà môn học ở trên thế gian này. Nói chung là cái môn học của Đạo Phật hoàn toàn khác. Môn học tất cả các môn học ở trên thế gian này cũng chỉ là làm sao để mà chúng ta sinh sống, và làm sao để mà chúng ta có một cái địa vị ở trong xã hội. Tất cả môn học của thế gian nó đều như vậy. Nhưng mà cái môn học của Đức Phật thì nằm ngoài tất cả mọi cái môn học. Môn học của Đức Phật là, vì chúng ta có thể nói như vậy, cái môn học của Đức Phật nó không có ở trong tất cả mọi ngành, mọi môn của thế gian. Cho nên nó là một cái môn nằm ngoài mọi cái môn, cái ngành học của thế gian. Vì vậy mình không có thể nôm na mà mình gọi nó là một môn học xuất thế gian. Thì không phải nó là chỉ có là cái ý nghĩa mà của Phật Pháp đó là một cái môn học mà xuất thế gian, mà thực ra thì cái ý chính của nó cũng để là xuất thế gian thiệt. Có nghĩa là các môn học của thế gian nó thì nó dạy cho mình cái cách làm thế nào mà mình có thể có một cái vị trí, một cái ưu tiên, một cái hưởng ở cái cuộc đời này thuộc về thế gian hết. Còn cái môn học xuất thế gian của Đạo Phật không có ở trong mọi cái ngành, mọi cái khoa ở thế gian đó. Môn học xuất thế gian này dạy cho mình một cái địa vị, một cái chỗ trụ, một cái địa vị ngoài thế gian. Thành ra vì vậy cái môn học này nó mới gọi là một môn học xuất thế gian. Cái môn học xuất thế gian nó sẽ đưa cái người học đó, nó tốt nghiệp đó, người học ấy sẽ đạt được một cái trình độ gọi là xuất thế gian, ở một cái vị trí gọi là xuất thế gian. Thì điều này lại cũng có thể gọi là xuất thế gian ấy thuộc về giải thoát, và thế gian ấy thì thuộc về luân hồi, sinh tử không giải thoát. Thế thì thường thường thì chúng ta học cái Phật học như vậy đó, là để học, để tìm một cái vị trí của xuất thế gian, chứ không phải tìm một cái vị trí thế gian. Nếu vị trí thế gian đó, thì mọi cái môn học khác có tác động hơn nhiều là cái môn Phật học. Bởi vì chắc chắn là chúng ta không học Phật để chúng ta tìm một cái địa vị. Nếu mà chúng ta học Phật mà để tìm một cái địa vị, cho dù đó là một cái địa vị thuộc về tôn giáo, ở cuộc đời này được kính trọng đi nữa, thì dù như là ở bên các tôn giáo như là các vị giáo hoàng hay hồng y hay là Ayatollah, hay là hòa thượng đạo Phật đi nữa, thì cũng không phải là mục tiêu đó, mà đạo Phật nhắm đến. Cho nên rằng là cái học của đạo Phật không phải rằng là chỉ làm thế nào mà mình có được một cái chỗ đứng ở trong tôn giáo, mà tôn giáo ấy vẫn nằm ở trong cái thế gian này. Tức là mình vẫn chỉ tìm được những cái vị trí của thế gian. Vị trí thế gian nó gọi là hòa thượng, gọi là thượng tọa, gọi là đại đức, gọi là tu sĩ, gọi là cái gì đi nữa. Thì cái vấn đề của đạo Phật đó là để nhắm đến cái là không phải để thành như thế, nhưng mà là để thành những cái địa vị thế gian không có, nó gọi là Bồ Tát hay A-la-hán. Thành ra cái vấn đề mà chúng ta học Phật là học làm thế nào để chúng ta có thể thành tựu như thế, thành tựu một cái vị trí, một cái địa vị thế gian không có. Cho nên là thế gian này không có một A-la-hán hay là một cái chức A-la-hán hay một cái chức Bồ-Tát nào ở cái thế gian này cả. Nhưng mà cũng có hòa thượng, cũng có thượng tọa, có đại đức. Nó có phân biệt như vậy, nhưng mà nó vẫn thuộc về thế gian. Anh thấy cái tu học của đạo Phật không phải chỉ nhằm cái vấn đề mà gọi là có được cái ngôi vị ở thế gian này. Thì những cái điều đó, thì cái tôi này, khi mà chúng ta học bất kể một cái ngành gì của thế gian, là chúng ta đều nhắm mục đích để mà làm sao cho cái tôi này nó được thăng hoa. Nhưng mà cái học xuất thế gian của đạo Phật thì cái tôi này nó không có thể nào mà đạt được những cái học vị của Bồ Tát hay A-la-hán, hay đạt được cái vị trí đó được. Mà cái tôi này chỉ đạt được những cái vị trí thuộc về thế gian mà thôi. Cho nên có thể nói như vậy, khi tôi học Phật, mà nếu tôi học đúng theo cái tinh thần học Phật thật đó, là tôi học một cái pháp xuất thế gian để tôi xuất thế gian, thì đương nhiên tôi cũng phải có thể nói một câu là tôi cũng phải lìa cái tôi. Cho nên cũng giống như là Ngài Mục Châu á, là một thiền sư rất là danh tiếng của Thiền Tông, người mà cũng có thể coi được cũng giống như là khiến cho là Vân Môn, Văn Yển mà giác ngộ này, mình chúng ta biết Ngài Văn Yển rất là tổ của Tông Vân Môn Tông, một trong năm tông phái thiền. Thì khi Ngài Mục Châu mà có một vị tăng tới hỏi Ngài cả ngày ăn cơm mặc áo, làm thế nào để chúng ta có thể giải thoát ra khỏi cái ăn cơm mặc áo, Mục Châu đáp rằng thì ăn cơm mặc áo. Vị tăng kia không hiểu, vị tăng kia đáp rằng là con không hiểu. Ngài bảo nếu không hiểu thì ăn cơm mặc áo, thì chắc chắn ở đây là chúng ta chẳng ai hiểu rồi. Chúng ta nghe kỹ, vị tăng kia muốn thoát ra khỏi cái cảnh mà cứ phải ăn cơm mặc áo, tức là nói chung là giải thoát, làm thế nào để mà ra khỏi cái sự ăn cơm mặc áo. Ngài bảo thì ăn cơm mặc áo. Vị kia không hiểu, Ngài bảo không hiểu thì ăn cơm mặc áo. Nếu muốn giải thoát ra khỏi ăn cơm mặc áo thì cứ ăn cơm mặc áo, mà nếu không hiểu thì tiếp tục ăn cơm mặc áo. Thì có nghĩa là đại khái, thì bây giờ nếu mà tôi mà muốn giải thoát đó, thì đúng theo một cái tinh thần thì tôi không cần tôi giải thoát thì tôi mới giải thoát. Còn nếu mà tôi cần tôi giải thoát đó, thì tôi sẽ không giải thoát. Bởi vì cái tôi đó, nó không có cái tính chất của sự giải thoát. Bỏ cái tôi đi thì cái tính giải thoát nó bị hiện bày. Bởi tại sao tôi tu? Tại có tôi. Tại có tôi cho nên là tôi thấy tôi cần phải giải thoát. Như vậy thì là cái tôi là cái không giải thoát. Cái tôi là cái không giải thoát. Bây giờ muốn giải thoát thì loại cái tôi đi. Tức là có nghĩa là làm sao để tôi giải thoát đó. Nếu mà muốn tôi giải thoát đó, thì bỏ tôi đi. Tức là đừng nghĩ đến chuyện tôi giải thoát, đừng nhắm mục đích tôi giải thoát thì tôi giải thoát. Còn nếu nhắm tới mục đích tôi giải thoát chừng nào thì tôi càng không giải thoát. Là bởi vì sở dĩ mà tôi tu, sở dĩ mà tôi cầu giải thoát, thì cái gì không giải thoát tôi? Cho nên tôi mới cần phải tu, tôi mới cần phải học. Cho nên tôi là đầu mối, là nguồn cơn của cái vấn đề mà lý do gì phải học Phật Pháp, lý do gì mà Đức Phật phải xuất hiện nơi đời này để độ. Thành ra Đức Phật độ tôi là cái vấn đề là làm sao để cho tôi hiểu rằng là không có tôi để độ. Thì Đức Phật độ xong rồi thì lúc ấy mới giải thoát. Thành ra tôi là căn nguyên của mọi cái thứ mà gọi là thế gian, tức là không giải thoát. Thành có tôi mới có thế gian này, không tôi thì không thế gian này. Vì như thế thì cái vấn đề mà giải thoát thì khi nào Đức Phật cũng nói trên một cái vấn đề. Thực ra thì nó rất là nền tảng và căn bản. Cho nên khi Ngài Huệ Hải mà đến hỏi đạo Ngài Ma Tổ, Ngài Ma Tổ bảo ông đến cầu gì? Ngài kia bảo con đến đây cầu Pháp. Ngài bảo đây chẳng có cái gì hết trơn á, để cho ông cầu, thậm chí một Pháp cũng không có. Ở nhà ông đầy đủ hết, về đó mà kiếm. Còn ở nơi đây chẳng có một chút gì để cho ông hết. Nói như thế, nó nói như lời của Mã Tổ Đạo Nhất Thiền Sư đó, tức là có cái nghĩa như thế nào? Tức là cái vấn đề giải thoát, rằng là như tôi vừa mới nói, chính tôi là người không giải thoát. Và rồi thì chính tôi tự nhận có tôi và tự chấp tôi, và mọi thứ đều vì tôi, cho nên chính vì như vậy tôi tăng trói buộc. Mọi thứ đều trói buộc, là trói buộc tôi ở trong tất cả những cái vấn đề mà gọi là nhị biên, tức là sinh tử rồi thương ghét rồi khổ lạc rồi đủ hết. Cho nên ai trói thì nấy cởi. Thế thì mình tự trói mình á, thì mình phải tự cởi mình. Thì cái điều này lại cũng giống như là điều Ngài Tăng Sán là Tam Tổ nói chuyện với lại Sa Di Đạo Tín, sau này trở thành Tứ Tổ. Khi mà Đạo Tín nói rằng là xin Hòa Thượng cởi trói cho con, thì Ngài nói rằng là ai trói ông? Đạo Tín suy nghĩ hoài, nó chẳng có ai trói con hết. Thì Ngài bảo chẳng có ai trói ông, khi mà ông hiểu như thế đó, thì ông đã tự cởi trói được. Có nghĩa rằng là từ mình hết. Thế thì với cái ý nghĩa của Đạo Phật như vậy đó, tức là nói cái rằng là mình hãy tự tìm giải thoát ở ngay chính tên mình. Cái Đức Phật, cái mà Phật Pháp mà Đức Phật dạy cho mình á, thì đó là cái vấn đề mà ở đây thì hầu hết nói chuyện thiền tông thì nó hơi xa xôi. Bây giờ nói cái chuyện mà gọi là gần gũi với tất cả mọi người Phật tử, thì hầu như rằng những người Phật tử không biết tuổi trẻ thì tôi không dám chắc, nhưng mà mấy người lớn tuổi thì tôi tin một điều rằng là người nào trong đời cũng đã từng tụng ít nhất một lần Kinh Pháp Hoa, ít nhất, còn thường tụng nhiều lắm. Thì Kinh Pháp Hoa đã nói lên cái tinh thần đó. Có một cái nét minh chứng cho những cái lời nói của Ngài Mã Tổ Đạo Nhất mà nói là tự về mà kiếm, kiếm trong cái kho tàng nhà ông, còn đến tôi mà kiếm thì không có đâu. Thế là khi mà ông kiếm ở tôi thì là thực sự đến một pháp chẳng có, nhưng mà nếu ông kiếm ở nơi tự ông thì vô lượng pháp môn ở nơi ấy. Nghĩa là sao? Đức Kinh Pháp Hoa là nêu lên cái vấn đề mà tất cả chúng ta cũng biết rằng là trong Kinh Pháp Hoa thì ví dụ đó, chư Phật là trưởng giả, nhất thiết chúng sinh là cùng tử, là hai cái đối lập. Một cái là ăn mày ăn xin và một cái là đại gia. Nhưng mà kỳ thật thì Đức Phật nói là không có đối lập, mà nó là một. Là bởi vì cái gốc mấy anh ăn xin này, cái gốc ăn xin không có, nhưng mà ăn xin nó là chỉ vì mấy anh mê thất cái gì? Mấy anh mê thất nguồn gốc của anh. Cái nguồn gốc ấy là nguồn gốc của đại gia, đó là tượng trưng cho cái sự mà phú hữu giàu có. Đó. Cho nên ví cho là viên ngọc. Nó là tất cả các cùng tử, nó ở trong áo của cùng tử mà đi tìm, nó đều ra viên ngọc. Thánh Sơn nói là viên ngọc nằm ở trong cái treo áo rách của các cung tử, mà bất tất cả cung tử đó đều có hết, và tất cả cung tử, cho nên Đức Phật nói là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính. Thì nhất thiết chúng sinh là cung tử, Phật tính ấy là viên ngọc. Thì nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, cho nên nhất thiết chúng sinh là năng thành Phật quả. Thế như vậy thì hết thời chúng sinh đều có thể thành Phật. Thì có nghĩa là nếu chúng sinh mà tìm ra Phật tính thì chúng sinh thành Phật, cho nên Thiền Tông nói là kiến tính thành Phật. Thế thì đối với lại kinh Pháp Hoa thì tính kia là tính trường giả tính, tức là viên ngọc nằm ở trong cung tử. Thế khi cung tử mà tìm ra cái tính của trường giả đó thì cung tử ấy lập tức trở thành trường giả. Thành ra Ngài Ma Tổ mới nói với lại Ngài Huệ Hải kia là hãy về kiếm ở trong cái kho báu nhà ông, thì kiếm cho ra cái Phật tính đó đi, thì giải thoát. Thì giống như cung tử mà kiếm cho ra cái viên ngọc nằm ở trong treo áo rách, thì cung tử ấy trở thành trưởng giả mà thôi. Thành như vậy, đối với Phật Pháp á, thì không phải cung tử trở thành trưởng giả, mà cùng tử là trở về với gốc trường giả, chứ không phải thành trường giả. Hai cái trở về và thành đó, nó khác nhau. Cũng như đêm qua mình mơ mình là con bướm, sáng ra mình trở lại là mình, không có nghĩa là bướm thành mình, mà có cái nghĩa là con bướm trở về với sự thật là mình, chứ không phải con bướm thành mình. Nếu nói mà thành tức là có nghĩa là con bướm là thiệt, rồi nó thành mình. Nếu nói là thành thì chúng sinh là thiệt, và chúng sinh thành Phật, và chúng sinh không tài nào thành Phật được. Thành ra chúng sinh á, là cái gốc là Phật, cho nên nói bản tâm vốn xác, cho nên mới nói nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính. Cho nên khi chúng sinh á, mà nhận ra được Phật tính á, thì chúng sinh nhận được gốc của mình, tức là trở về gốc, chứ chưa từng thành, mà là trở về, gọi là quy bản. Thì cái giáo lý của kinh Pháp Hoa thì chúng ta biết rằng là Đức Phật thị hiện ở nơi đời nó là để khai thị cho chúng sinh, làm sao cho chúng sinh ngộ nhập được cái tri kiến nói trên đó, và chúng sinh từ một gã cùng tử trở về với lại vị trí cũ, như con bướm trở lại thành người. Mà con bướm không thành người bởi vì con bướm không thật. Thánh cung tử không thật bởi vì cung tử thật sự của cung tử là trường giả tử, chứ không phải cung tử. Nhưng mà bởi vì mê thất cái gốc của mình, cho nên vì như thế đó tự nhiên nhận mình là cung tử. Thế mê mất cái tính chất của trường giả, mất cái thất, mất đi cái tính trường giả thì chỉ còn lại cái tính ngược lại với trường giả, là bần cú nông là cung tử. Nếu một cái tỉnh chợt lại thì nhận ra được cái gốc của mình, cũng như một cái người ăn trúng một cái gì đó rồi nó bắt đầu nó bị mát trong nhất thời, họ quên họ là họ, họ nghĩ họ là một người khác. Thì dù cái anh đó là anh A, nhưng mà giờ anh ăn trúng một cái chất độc gì đó rồi anh đáng trí đi, anh quên mất mọi sự, anh sẽ nghĩ anh là một nhân vật mới. Anh, khi nói anh quên mất, tức là anh quên mất cái gốc. Và bây giờ anh mới bắt đầu nhận một cái gốc mơ hồ là thật, là anh. Thì anh sẽ nói, bây giờ anh nói cứ cam đoan anh là tôi là anh B. Tôi không biết thằng A là thằng nào, mà thiệt tình là thằng A. Mà vì anh quên mất như vậy, cho nên mọi người khác gọi anh là mát, gọi anh là khùng, gọi anh là điên. Thì trong danh từ Phật Pháp là gọi là điên đảo. Thì đối với lại Đức Phật là chúng sinh là bị bệnh điên đảo hết. Anh chúng sinh giống vậy đấy. Thế bây giờ nếu anh đó anh được uống một cái thứ thuốc nào đó chữa bệnh và anh tỉnh trí lại, thì anh mới khám phá là ồ, mình đúng là mát. Đó. Mình là A chứ không phải là B. Và bây giờ không phải là thằng B trở thành thằng A, mà là thằng B mơ hồ kia trở về với cái gốc xưa nay của nó, chân thật của nó, trở về với cái chân thật của nó gọi là chân lý. Và tất cả chúng ta đều có một cái thứ chân thật của chúng ta và có một cái thứ không chân thật. Ngoài cái chân thật ra đều là những thứ không chân thật. Và khi chúng ta trở về với cái đặc tính chân thật của chúng ta đó, thì ta trở về gốc. Đức Phật nói cái gốc của mình là cái gốc chân thật. Còn mấy cái của mình mà xưa nay mà tôi nghĩ tôi này là nó đều rằng là mộng mị. Thế đấy. Thế thì như vậy đó, thì khi mà cùng từ mà tìm ra thì cùng từ đó không phải cùng từ đó trở thành trưởng giả, mà cùng từ đó trở về gốc quy bản, cái từ ngữ quy bản. Thành ra kinh Pháp Hoa mới nói đến hai cái đặc tính là tích và bản. Thì chúng ta có thể nói như thế này: bản như là rễ, mà tích như là lá với cành. Thì chúng sinh nó vong bản, nó quên mất cái gốc, thành nó nhận tích là bản, là nó, là đó là bản thể của nó. Nhưng Đức Phật nói bản thể đó của nó là vô ngã, là không thật, là mơ hồ. Và cái bản chân thật thì Đức Phật với lại nhất thiết chúng sinh đó, bổn vô sai biệt, tức là không có sai khác, thấy đều đồng một tính chất. Cho nên vì vậy nếu mà nhất thiết chúng sinh thành Phật thì nhất thiết chúng sinh đó sẽ đồng một bản. Vì vậy kinh Hoa Nghiêm mới miêu tả rằng là thập phương tam thế Phật đồng cộng nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí tuệ, lực vô ý diệt nhiên. Tức là có nghĩa rằng là mười phương ba đời hết thảy chư Phật đều có chung một tâm, chung một trí tuệ và chung lực vô ý. Cho nên tại vì sao vậy? Tại vì sự thật chỉ có một, phi thật đó thì có trăm vạn ức, mà thật thì chỉ có một. Cho nên nếu đồng chứng thật thì đồng chứng có một thôi. Thành ra nếu tâm thật, nếu thật tâm thì tâm ấy chỉ có một. Thành ra vì vậy mới nói rằng là Phật tâm á, tức là bản tâm, là gốc, là bản, là nhất thiết chúng sinh đều có một bản đó. Thì cái từ ngữ nó nói nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, tức là tất cả chúng sinh đều có một bản như vậy. Thành vì vậy bản đó chính là viên ngọc, bản đó là minh chứng cho dòng dõi. Điều đó là chứng minh cho rằng là bạn thật sự có phải là trưởng giả hay không. Nếu thật sự thì mỗi một người sẽ có một cái viên ngọc bọc đó ân chứng cho cái sự mà gọi rằng là trưởng giả tử. Như vậy thì hết thầy có thành Phật đi nữa thì cũng chỉ đồng cộng nhất pháp thân, cùng một pháp thân, nhất tâm nhất trí tuệ, cùng một tâm cùng một trí tuệ. Hành chư Phật không có tranh cãi, tại vì chư Phật đồng thấy cái sự thật đó. Còn chúng sinh á, do vọng cho nên nó thấy khác nhau, vì vậy nó có tranh cãi. Cũng như nếu bây giờ mà tất cả chúng ta đều nhìn thấy một cái sự thật là đây là thuốc chuột, uống vào sẽ chết, thì không có ai cãi nhau cái chuyện rằng là uống vô chết hay không chết, thì nhất trí hết. Tại đó là sự thật và mọi người đều chấp nhận sự thật. Cho nên nhất thiết chư Phật với cái trí tuệ đều thấy được cái chân lý, cái thật lý, cho nên thấy y nhau. Và vì như thế thì đương nhiên rằng là nhất thiết chư Phật sẽ thấy cái thật và nhất thiết chúng sinh thấy cái giả. Và tất cả chúng sinh sống trong giả, học trong giả, đạt được những cái vị trí trong giả, hưởng những cái trong giả, và sinh sinh tử tử trong những cái giả. Còn nhất thiết chư Phật thì thấy được cái thật pháp, mà cái thật đấy là gọi là bản, và mấy cái giả kia gọi là tích. Thế thì chúng sinh á, là ở tích, quên mất bản, giống như người ngủ mơ quên mất cái thật, ngỡ cái mơ đó là thật, ngỡ cái mình trong mơ mới là mình thật, cho nên quên bén nó mất cái mình thật, nó đang còn nằm ngáy ở trên giường. Mà trong căn phòng nào đó ở chùa mà mình lại tưởng đâu mình đang đi lang thang ở chỗ nào đấy, và mình đang còn đụng vào vài cái vấn đề nào đấy ở trong cái giấc mộng, và mình hoàn toàn quên cái thật. Thành ra mình nhận tất cả những cái giả đó trở thành cái thật, và mình muốn cái đứa giả ở trong đó đó chạy ra ngoài cái thật, tức là thành cái thật. Chuyện đó là chuyện không thể, chuyện đó là chuyện tiếp tục mộng ở cái thật. Mộng ở trong mơ rồi chưa đủ, đem mộng ra cái thật luôn. Cho nên chỉ có khi nào cái mình ở trong giấc mộng tan biến, mình và cái cảnh mộng tan biến, thì cái thật nó mới hiện. Thành cái sự học Phật, cho nên mới nói rằng là chính mình tự tạo ra mọi cái mà huyễn hoặc đó của mình, hư huyễn đó của mình. Cho nên Đức Phật đến để mà chỉ bày cho mình trở về với lại bản. Thì Đức Phật phải đến cái tích của chúng ta, thành ra đó gọi là thủy tích, tức là ứng hóa độ sinh. Thì tất cả những cái thân mà Đức Phật thủy tích đó, đều gọi là thiên bá ức hóa thân. Thì khi Đức Phật mà thủy tích độ sinh đó, thì Đức Phật cũng phải hiện thân, và Đức Phật cũng sử dụng tâm lý, cái sinh lý, tâm lý giống như những cái đám chúng sinh nói trên đó, để đám chúng sinh đó nó có thể hiểu được. Ngài nói theo ngôn ngữ của chúng sinh, nói theo tư tưởng của chúng sinh, cho nên tất cả các thân hiện nó đều gọi là hóa thân, tất cả những pháp dạy chúng đều gọi là hóa pháp, không phải thật pháp, không phải thật thân. Cho nên thật thân đó là pháp thân, còn cái thân mà Đức Phật ứng hiện đó đó đều là hóa thân. Hóa thân rồi nói những cái pháp tương ưng nó đều gọi là hóa pháp chứ không phải thật pháp. Chính vì vậy, với cái trí tuệ bát nhã thì Đức Phật khẳng định rằng là trong Kinh Kim Cương mới nói Như Lai 49 năm nay chưa hề nói một câu pháp. Tại vì tất cả những cái pháp đó chỉ là hóa pháp, tất cả những cái thân Đức Phật hiện nó chỉ là thiên bá ức hóa thân, không phải pháp thân. Thì pháp thân là gì? Pháp thân là cái tổng thể, là Đà La Ni, có thể nói rằng là quảng đại vô ngại viên mãn đại bi tâm. Đà La Ni hay là đại từ tâm, hay đại hỷ tâm, hay đại xả tâm gì đều được, nghĩa là tổng trì nhiếp hết các pháp. Cho nên tại sao vậy? Tại vì từ dưới con mắt của đại bi, chư Phật hay Quan Thế Âm mới dùng cái từ nhãn đó mới quan sát là ưng dĩ hà thân đắc độ giả, tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp, tức là ưng dùng cái thân nào, hiện cái thân nào để độ chúng sinh đó thì hiện. Cho nên cái hiện đó chỉ là hóa thân. Cho nên vì vậy đó, mà dưới con mắt trí tuệ, Đức Phật bảo rằng là đó, có do 32 tướng gọi là thấy Phật hay không? Và Ngài Tu Bồ Đề đáp rằng là không. Câu đáp đó được Đức Phật ân chứng. Vì sao? Đó. Bởi vì rằng là phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Hễ có tướng đó, thì thầy đều là không thật, đều là hóa hiện. Cho nên pháp thân hả, vô tướng. Cho nên nói rằng là pháp thân là thuộc về chư Phật dĩ pháp vi thân, hết thảy chư Phật đều lấy pháp làm thân, không lấy sắc làm thân. Rồi pháp đó mới là pháp thân, mới ứng hóa ra vô lượng thân, gọi là thiên bá ức hóa, để độ thiên bá ức chúng sinh. Thành ra pháp thân mới hóa thân tổng hợp nên đó, tạo thành phổ môn. Có cái nghĩa rằng là hả, cái pháp thân đó, đó ứng hóa ra vô lượng môn để độ vô biên chúng sinh, là nhờ vào cái pháp thân đó nói trên thì mới độ sinh được. Thì cái pháp thân đấy có những cái đặc điểm rằng là không có dĩ sắc vi thân, và do vì không có dĩ sắc vi thân cho nên nó chỉ là pháp, chỉ là cái pháp thân. Và cái pháp ấy là một cái thứ mà gọi rằng là có thể gọi chính xác đó là là cái chỗ mà quy tụ của muôn pháp, tức là nhất thiết pháp đều quy về đó. Cho nên vì vậy mà trong Đại Thừa mới hay nói cái câu rằng là phương tiện thì hữu đa môn mà cứu cánh thì quy nhất lộ. Tức là bất cứ một cái phương tiện nào mà Đức Phật thị hiện hóa thân và nói hóa pháp, độ hóa chúng sinh vô lượng như vậy đều quy về một bản, một gốc là một pháp thân, một tâm, một trí tuệ, một lực vô úy, như là Kinh Hoa Nghiêm miêu tả. Nói như thế thì khi mà chúng ta học Phật đó, thì chúng ta tự có một cái phương cách để mà tìm ra cái viên ngọc báu ấy. Viên ngọc báu ấy là công đức vô lượng. Viên ngọc ấy đó là cái chỗ đồng quy của muôn thiện, gọi là vạn thiện đồng quy. Đều quy về cái vấn đề đó, cho nên cái đó gọi là công đức. Cho nên cái sự giải thoát, cái pháp thân của Đức Phật, cái phổ môn của Đức Phật nó mới gọi là nhiếp vô lượng công đức mới là tổng trì. Và mọi thiện đều về nó, mọi thiện là từ tích đều quy về bản, và từ bản tỏa ra muôn tích. Thế thì nếu mà chúng ta tu học đó thì nó có một cái điều để cho chúng ta biết rằng là trên cái tiến trình tu học của chúng ta là chúng ta đi đúng chiều hay chúng ta đi nghịch chiều. Nếu mà chúng ta đi nghịch chiều thì chúng ta có thể bị vô thường chặn đường bắt. Và chúng ta đi ngược chiều, tức là chúng ta đi về với cái hướng của vô thường, thì chúng ta có công phu tu đến hòa thượng đi nữa, vô thường vẫn tóm cổ như thường. Nhưng mà nếu mà chẳng hạn chúng ta đi đúng chiều thì chúng ta có cư sĩ đi nữa, chúng ta vẫn thoát khỏi tầm mắt của tử thần. Tử thần không thấy, tại vì không đi vào chiều của tử thần. Thành ra rằng là quỷ vô thường không bắt được. Thành ra rằng là vô thường không thấy. Thế thì làm thế nào để mà chúng ta biết rằng là chúng ta có thể đi thuận đường hay là đi nghịch đường? Có nghĩa như thế này. Bây giờ mình nói sơ một pháp đi. Nhiều pháp lắm. Nhưng mà bây giờ đó là mình lấy một pháp đơn cử, mà cái pháp này nó gần gũi với lại hết thầy Phật tử chúng ta. Thành ra rằng là tôi có thể đơn cử nó. Để bây giờ mình niệm Phật đi. Thì khi mà mình niệm Phật á, thì khởi đầu mình niệm, mình bắt đầu từ 99% Phật 1%. Rồi mình niệm từ từ làm sao mà trải qua tháng ngày, cái phần trăm của Phật nó tăng, phần trăm của mình nó giảm. Cho đến khi, cho đến một cái lúc mà cái phần trăm của Đức Phật đủ để có thể lộ diện. Lộ diện qua cái gì? Lộ diện qua tư tưởng, qua lời nói, qua hành động. Thì nếu trong tâm mà có Phật, mà cái số phần trăm đó đủ để mà có thể lộ diện, có thể xuất hiện được, thì qua cái lời nói của mình, người ta có thể thấy là lời nói ấy là một lời nói thiện, thanh tịnh. Qua cái sự tư duy của mình, người ta có thể thấy đó là một cái sự tư duy thanh tịnh. Qua hành động của mình, người ta thấy đó là một hành động thanh tịnh. Hành động thanh tịnh là hành động gì? Đại từ Phật Pháp chỉ cho mình hành động thanh tịnh là một điều hết sức đơn giản. Đó chính là đương nguyện chúng sinh. Tức là phàm đi đứng nằm ngồi, cái gì cũng đương nguyện chúng sinh. Như vậy thì có phải là cái tôi càng ngày càng giảm không? Cho nên quên tôi rồi. Hiện tại bây giờ mình đi đứng nằm ngồi đều đương nguyện ngã. Mình tụng kinh, mình phục nguyện. Ngoài cái vấn đề là phục nguyện cho chúng sinh chung ở trong kinh bắt buộc mình, còn cái riêng tư là mình lại một lần nữa cho mình. Và luôn luôn không bao giờ mình quên mất mình ở trong mọi sự cầu cúng. Mọi cái phúc có được, không bao giờ mình quên mình trong đó. Nhưng mà nếu mình đi đứng nằm ngồi, đúng giống như là Đức Phật dạy về cái mà gọi là tỳ ni, dạy về cái vấn đề mà tỳ ni là hoài nghi là có bốn hoài nghi, đi đứng nằm ngồi nó là tỳ ni, nó đều là lấy cái vấn đề của Đại Thừa, là lấy cái vấn đề mà đương nguyện chúng sinh, để mà trong cả bốn hành động để đi đứng nằm ngồi của mình đều vì chúng sinh cả. Mà nếu mà cứ đúng như thế đó thì mình còn cái oai nghi nào dành cho mình? Và nếu mà tất cả các oai nghi đều dành cho nhất thiết chúng sinh thì nhất tất cả các oai nghi ấy đều thuộc về thanh tịnh pháp, đều thuộc về đang còn tu nhất thiết thiện, đều thuộc về vấn đề đang còn thanh toán mọi điều ác. Và do chính cái oai nghi đó đương nguyện chúng sinh mà mới có thể nhiều ích hữu tình. Thành ra đơn giản lắm. Anh nói nếu thực sự là đương nguyện chúng sinh thì cái niệm Phật đó là tại sao? Thế thì khi mà mình niệm mà đến cái mức độ mà Phật mạnh hơn mình thì bây giờ nó sẽ xuất hiện như vậy. Xưa nay mình niệm Phật thì cái gì xuất hiện? Là Đức Phật xuất hiện đến để lãnh sứ mạng mình giao phó. Là hôm nay Phật làm này cho con đó. Phật hãy giúp con giải quyết việc này, Phật hãy giúp con giải quyết chuyện kia. Nếu mà mình niệm Phật mà cho đến lúc mà Phật có một cái thế lực ở trong tâm của mình đủ mạnh để mà tâm mình phải nghe Phật, nghe Phật trong tâm mình ấy, thì mình không còn trò đó nữa. Bây giờ trở lại là hôm nay Phật dạy gì con, Phật bảo con làm cái gì, Phật muốn con làm chuyện công đức gì. Và bây giờ đó thì mình luôn luôn là đương nguyện chúng sinh. Tại sao vậy? Tại Phật chỉ có đương nguyện chúng sinh, Phật không có Phật. Mình thấy đó là Phật, nhưng đối với Phật, trong Phật không có Phật, cũng chẳng có chúng sinh, chẳng có gì, không có chúng sinh tính, mà chỉ có vấn đề là thanh tịnh, tức là thanh tịnh pháp. Tức là chỉ là cái vấn đề gọi là công đức, tức là lợi lạc chúng sinh thanh tịnh vô cùng. Anh nói không có cái đặc tính của một chúng sinh mà cũng không có đặc tính của tự thấy mình là Phật. Tại sao mình biết điều đó? Trong Kinh Kim Cương có trả lời. Cho nên khi Đức Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề là A-la-hán có thấy mình chứng A-la-hán không? Ngài Tu Bồ Đề nói là thực không. Tại nếu A-la-hán thấy mình chứng A-la-hán thì A-la-hán hết là A-la-hán. Tại vì cái gì chứng? Tôi chứng à? Tôi làm sao mà thành A-la-hán được? Bỏ tôi đi thì A-la-hán mới thành. Cho nên bỏ tôi thì A-la-hán mới thành, thì không có chuyện tôi chứng A-la-hán. Cho nên A-la-hán vô ngã. Thế thì đến A-la-hán đó mà còn chẳng thấy là mình chứng A-la-hán, huống hồ Đức Phật. Cho nên chúng trong kinh đó, Kinh Kim Cương á, Đức Phật nói rằng ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng ta không có một thiều pháp để chứng, cho nên vì vậy mà Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho ta chứng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thế thì như vậy thì rõ ràng rằng là Đức Phật còn nói rằng là Ngài là thuộc về cái phương diện rằng là vô tu, vô chứng, vô đắc. Để chẳng có một cái ngã nào chứng đắc như vậy, mà cái đó chỉ là bản lai thôi. Và như vậy thì Đức Phật không có thấy có Phật và chúng sinh, cho nên không thấy có Phật độ sinh, cũng chẳng thấy có chúng sinh để độ. Thì đó là chuyện độ sinh chân chính. Như vậy thì một khi mà cái tâm của mình nó mà càng lúc nó càng tăng Phật ở trong, thì đương nhiên tâm Phật sẽ hiển bày, tức là hiển bày ra cái vấn đề gọi là độ sinh. Và chỉ độ sinh cho nên mới đương nguyện chúng sinh chứ. Cho nên nếu mà mình càng niệm Phật mà mình càng tôi, đi ngược đường rồi. U-turn đi. Còn nếu mà mình niệm Phật đó mà càng lúc đó cái tôi nó càng bị mờ nhạt, mà Phật càng tăng trưởng, cho đến cái tôi ở trong tâm nói với Phật ở trong tâm: con còn gì để cầu ngoài vấn đề phụng sự Ngài? Thì như thế là đúng đường ấy. Thì như thế thì cái tôi nó sẽ bị tiêu diệt. Mà khi cái tôi bị tiêu diệt, tức là cùng tử bị tiêu diệt, thì có nghĩa là viên ngọc đó hiển lộ toàn chân, thì trở thành chứng giá. Thì tư khắc cảnh giới chứng giá nó hiển bày. Anh thử Đó là nói riêng cái vấn, một cái vấn đề rằng là nói rằng là mình niệm Phật. Đó. Còn là tất cả những cái pháp môn nào đó của Đại Thừa Phật Pháp cũng vậy. Là càng tu tập á, càng thiền quán á, đó, thì càng thấy cái tôi này là một cái mộng ngã. Cảnh giới này cũng chỉ là một cảnh giới hư ngụy, nhất thiết đều là do nơi nhân duyên mà thành, không có một cái thực ngã nào trong đó, cho nên nói là vô ngã. Thế gian này là biến đổi cho nên vô thường. Vô thường thì đương nhiên rằng là khổ, tại vì vô thường thì dĩ nhiên phải khổ, là bởi vì đang có rồi thì vì vô thường nó sẽ không có thì khổ. Mà đã vô thường thì phải bất tịnh, thì chuyện nó hiển nhiên là bởi vì đang tịnh nó sẽ hết tịnh và nó sẽ trở thành bất tịnh. Và rồi đấy, nó bất tịnh một hồi thì nó lại hết, nó lại trở thành tịnh. Nó cứ vô thường biến đổi, luân hồi, luân chuyển như vậy hoài. Thành ra vì vậy đặc tính của thế gian này là đặc tính của thế gian là nói cảnh, mà cảnh do tâm sinh. Tâm sao thì cảnh vậy, cho nên đặc tính của cảnh đó là thuộc diện gọi là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh. Thì tâm của chúng sinh là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh. Và chỉ có tâm của Đức Phật là thường. Thường cho nên, thường tức là tam muội, tức là định. Thường cho nên tịnh. Tịnh đó mình có thể nói rằng là luôn luôn thanh tịnh, tức là thuộc về giới. Đó. Thế thì đã thường thì tịnh, cho nên luôn luôn lạc. Tại vì không vô thường, không khổ nữa, cho nên luôn luôn lạc. Đó. Thì luôn luôn lạc đấy có thể nói rằng là do nơi cái trí tuệ mà khiến cho luôn luôn an và có thường, có tịnh, có lạc. Tổng kết cái đó là một cái pháp thân ngã. Thành ra Đức Phật thì thường lạc ngã tịnh, chúng sinh thì vô thường, khổ, bất tịnh và vô ngã. Nhưng mà Đức Phật bảo với chúng ta rằng là cái đó nó chỉ là một cái thứ mà gọi rằng là chúng ta do mộng mà thành. Tỉnh nó đi, bỏ nó đi thì mới tỉnh. Còn níu kéo, còn trì giữ thì còn mộng. Mà lại mộng cho đến độ rằng muốn giải thoát mà muốn đem cái mộng đó ra trốn giải thoát. Làm thế nào có thể giải thoát cho một cái gì đó thuộc về mộng ngoài vấn đề cho nó diệt đi. Thế như vậy thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật chỉ cho cái vấn đề là cái sự mà chúng ta mà có thể mà giải thoát đó, thì cái chuyện đó là nếu mà ai mà hết lòng hết ý mà muốn đều có khả năng giải thoát, tại vì người ấy đều có thể trở về bản, và nhất thiết chúng sinh nó thì đồng một bản. Cho nên vì vậy trong kinh cũng thường nói, và nhất là thiền tông là hay áp dụng, tức là nói rằng là Phật tính thì rằng là Phật và chúng sinh thì vốn đồng, bổn vô sai biệt. Thì cái tính chất mà bổn vô sai biệt đó thì nó cũng giống như rằng là mình nói ví dụ thôi, tức là bây giờ mình lấy đồng đó, nhưng mà mình nấu chảy rồi mình đúc ra một nửa đó, thì mình đúc tượng một nửa đó thì là mình làm ống nhổ. Thì ống nhổ mới tượng là một trời một vật về cái vấn đề rằng là quý với hèn. Đó, nó sai khác nhau đến cùng cực, nhưng mà bản thể không sai khác, đều là đồng. Thì Đức Phật bảo rằng là mấy cái chúng sinh nó như ống nhổ, chứ Phật cũng giống như là pho tượng, nhưng mà kỳ thật ra nó có sai khác trên cái vấn đề tướng dụng, nhưng mà thể thì đồng. Tướng và dụng thì có sai khác đấy, nhưng mà thể thì vốn đồng. Cho nên vì vậy mà Đức Phật chẳng có khi rẻ một chúng sinh nào hết. Cho nên vì vậy Đức Phật nhìn nhất thiết chúng sinh giống như là trong kinh Pháp Hoa này, thường bất kinh nhìn, kính trọng hết. Người nào cũng có thể lành Phật đương lai hết mà. Cho nên vì vậy mang một cái tính chất rằng là nhìn dưới cái con mắt của bản chứ không phải nhìn dưới con mắt của tích. Thì hết thảy chúng sinh dưới cái hiện tượng này thì hết thảy chúng sinh đều sẽ thành Phật trong tương lai. Còn dưới một cái bản chất nào đó thì có thể nói là chúng sinh chưa bao giờ lìa cái thân Phật, tức là lìa cái Phật tính, cho nên chúng sinh cũng vẫn là Phật. Cho nên trong khi gã cùng tử nó tưởng nó là cùng tử, nhưng mà nó vẫn là trường giả tử như thường. Tại vì nó vẫn là gốc đó. Vì thế mà đối với cái giáo nghĩa của bổn và tích của Kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật quy kết là đâu phải Đức Phật thành Phật ở dưới cội cây Bồ Đề. Cái đó là hóa Phật thành để thuyết hóa Pháp trong 49 năm, để độ vô số hóa chúng sinh trong cái thời kỳ của Đức Phật Thích Ca. Còn cái sự thật Đức Phật Thích Ca thành Phật từ bao giờ? Từ ngay trong Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, nói trước khi nói Kinh Pháp Hoa, cho đến trong Kinh Pháp Hoa là Đức Phật đều khẳng định là trong phẩm Như Lai Thọ Lượng ấy, thành Phật lâu lắm rồi. Pháp Hoa Tông là quy kết bằng bốn chữ cửu viễn thật thành, là cái sự mà thành Phật chân chính ấy từ lâu xa lắm rồi. Nào phải là ở dưới cội cây Bồ Đề cách đây 2600 năm đâu. Mà cây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đấy chỉ là một trong thiên bá của hóa thân. Hóa thân thành Phật là sự mà hóa thành, không phải thật thành. Hóa thân thành Phật thì cái sự thành Phật của một hóa thân nó gọi là hóa thành Phật. Còn thật sự thành Phật xưa rồi, lâu lắm rồi, từ trong bản lưng kia. Cho nên một khi mà ở đây mà người nào tu hành mà thành Phật thì cũng sẽ giác ngộ được một điều như vậy, cũng sẽ thốt lên những cái câu như Đức Phật thốt. Nào ngờ đâu là nhất thiết chúng sinh đều có trí tuệ và công đức hệt như là ta vậy, đều sẵn có. Cho nên quy kết lại, vì có hệt như vậy cho nên quy kết lại nhất thiết chúng sinh giải hữu Phật tính. Mà đã như thế thì nhất thiết chúng sinh năng thành Phật đạo, đều có thể thành. Vậy thì cái yếu tố thành là yếu tố chỗ nào? Nếu mà chúng ta cứ mộng mị tiếp, tức là chúng ta cứ mộng là một ngày nào đó tôi đây sẽ thành Phật, thì chúng ta không bao giờ có ngày thành Phật. Là khi nào mà chúng ta phải mượn vào lực của Đức Phật để làm nó tàn phai cái tôi này thì mới thành. Chỉ còn lại Phật, tôi mất rồi. Tôi bị Phật hóa từ từ, từng bao nhiêu phần trăm, cho đến khi Phật hóa tôi 100%, thì tôi không còn tôi nữa. Có khi nào chúng ta nghĩ rằng là khi chúng ta thành Phật, chúng ta vẫn còn những tâm tư như vậy, nhưng mà chỉ khác cái là chúng ta là Phật, nhưng mà chúng ta vẫn còn những cái tâm tư của sự thương ghét, vẫn mang đầy những cái như vậy. Chúng ta vẫn còn những cái người mà khi chưa thành Phật mình thương, và chúng ta vẫn còn ôm mối hận với những người mình chưa thành Phật, lúc chưa thành Phật mình ghét, khi mình thành Phật mình vẫn còn. Và rồi mình cũng vẫn, khi thành Phật mình vẫn còn một cái máu là mình thích ăn đồ Việt Nam hơn là đồ Tây, hay là mình thích ăn đồ Đức hơn đồ Việt Nam. Có bao giờ mình nghĩ là khi mình thành Phật mình còn đặc sệt mấy thứ đó không? Nếu mình nghĩ như vậy thì mình hơi sặc lô, mình hơi khôi hài đấy. Nếu là mình là ông Phật sặc lô, tượng Phật nó gắn cho cái râu ngay đây là râu kích mũi á. Thì đương nhiên một khi mình thành Phật á, khi mình là mình có toàn bộ những cái thứ mà dính dáng với mình. Khi mình thành Phật, Phật có toàn bộ những thứ dính dáng với Phật. Phật dính dáng với Phật chỉ có công đức, và chỉ có độ sinh, và chỉ có thanh tịnh pháp, còn không có dính dáng với cái này. Còn mình là một chúng sinh, cho nên mình dính dáng toàn chuyện chúng sinh, không có một cái dính một cái chút xíu gì đến cái chuyện của Đức Phật. Cho nên mình không cần biết gì tới công đức, thanh tịnh pháp hay là sự giải thoát hết. Bởi vậy mình mới là một cùng tử của cùng tử. Mình mới là một cùng tử đặc lệt. Còn nếu mà mình mà trở thành Đức Phật thật thì đương nhiên mình loại trừ 100% cái hiện tại của mình. Đúng vậy không? Có tin như vậy không? Hay là tiếc mà nếu vậy tôi khoan đã thành Phật bởi tôi đang có một tình yêu hạnh phúc. Hay là tôi đang còn có một khối tài sản phải xài cho hết cái đã. Tại vì khi mà thành Phật thì tự nhiên Phật là Phật, mình là mình. Mình không thể thành Phật, mình vừa là Phật vừa là mình. Nếu mà cái ông Phật vừa là Phật mà vừa mang một cái tính chất của mình thì Phật đó là ngụy Phật. Cho nên mới nói là Phật không mang một tính chất gì tôi hết, tức là mình hết. Thì Phật ấy mới là chân Phật. Phật mà vẫn mang đầy cái tư tưởng của tôi với của mình thì chết rồi. Nếu mà mình tin chuyện đó thì đương nhiên mình phải tin cái vấn đề rằng là tu là vấn đề loại trừ ngã, chứ không phải tu là một cái vấn đề rằng là giúp cho cái ngã này được đủ chuyện. Cho nên đừng stop lại cái chuyện rằng là cứ nghĩ rằng là tôi, nghĩa là Phật phải ủng hộ tôi trong mọi vấn đề, rồi tôi cái chuyện tu của tôi là chỉ biết rằng là Phật phải lo cho tôi mọi thứ, tôi giao hết tôi cho Phật. Mà phải là như vậy. Khi tôi tu là tôi lãnh hết mọi cái sứ mạng mà Phật giao. Mà tôi còn riêng cái tôi này chẳng còn cái gì để cầu. Ngoài một vấn đề, nếu phải cầu, cầu duy nhất một vấn đề. Phật hãy giao phó mọi Phật sự cho con. Thì cái sự tu đó may ra mới phát sinh công đức. Thì cũng dễ hiểu để cho chúng ta suy nghĩ rằng là nếu chúng ta cứ như thế này mà chúng ta có thể thành Phật thì cái Phật này rắc rối ghê lắm. Thì một đống Phật đây gặp nhau sẽ tranh luận, tranh cãi om sòm hết. Chắc chắn rồi. Phật này á ghét người kia, mà Phật kia lại thương người nọ. Cứ như thế đấy rồi bình mới lại ghét, rồi Phật cũng chia phe nhóm mà choảng nhau thôi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là Phật không có chuyện của thế gian. Phật không có bất kỳ một cái nhân duyên nào của thế gian. Phật toàn cái nhân duyên của xuất thế gian. Phật tu bỏi cái nhân duyên của xuất thế gian, đó là Phật học pháp xuất thế gian, và Phật sẽ đạt được một cái vị trí của xuất thế gian gọi là từ hóa thành cho đến bảo sở, gọi là bốn quả thanh văn, quả duyên giác và các quả của đại thừa, cho đến quả mà duy nhất mà Đức Phật đòi hỏi là Phật quả. Tại sao? Tại kinh Pháp Hoa nói là phải quy bản, mà bản thì nhất thiết chúng sinh đồng, tức là bản đó là thành Phật. Cho nên vì vậy đối với giáo nghĩa của kinh Pháp Hoa là phải thành Phật thì mới là quy bản. Còn thành bất kể cái gì đó là cũng chưa có phải là bản. Thành do đó chúng ta cũng có thể nhìn thấy một cái vấn đề rằng là từ cái tịnh độ cho đến cái mà thiền tông, hay là cho đến bất cứ những cái tông phái nào của đạo Phật, nó cũng đều hiện diện ở trong cái kinh Pháp Hoa hết. Nó đều có hiện hữu. Nếu mà chúng ta muốn mổ xẻ thì chúng ta sẽ mổ xẻ ra những cái điều mà Đức Phật dạy ở trong đó. Tuy rằng là có thể nói là ở trong đó Đức Phật nói những cái câu chuyện mà gọi như những câu chuyện thí dụ, giống như là một câu chuyện chuyện thôi, chứ không có gì, không có giáo lý gì gọi là kinh dị nhức óc. Thế nhưng mà ở trong đó là nó ám chỉ không biết rằng là bao nhiêu cái Phật pháp mà đó, từ thấp cho đến cao ở trong đó. Như là tôi mới trình bày sơ sơ về những cái ý nghĩa mà của Pháp Hoa mà nói là bản tích phải nói thế. Thế thì tại sao cái giáo lý đó mới gọi là cái giáo lý của Nhất Thừa Pháp? Là bởi vì bắt buộc mình chỉ có một bản để quy thôi. Thành ra mình quy mà chưa về tới bản mà mình ngừng á, thì là thuộc về vấn đề là chưa có giải thoát viên mãn. Tức là giấc mộng chưa tàn, dậy mà vẫn say say sầm sầm mà vẫn nói nhảm, đại khái như vậy. Đó. Thì là như thế là vẫn chưa phải là một sự thức tỉnh đó, một cách viên mãn. Nói như thế để cho chúng ta cũng hiểu một cái phần nào, khi chúng ta học Phật trong một cái vấn đề. Thì chúng ta cũng có thể học những cái giáo nghĩa hay giáo lý nào, nhưng mà cái công phu mà để chúng ta có thể là tu tập mà cho chúng ta đó, thì chính cái vấn đề bất luận là chúng ta thiền quán hay bất luận là chúng ta niệm Phật hay bất luận là chúng ta trì chú hay cái gì, cũng nhất thiết là nhờ vào cái năng lực Phật để bào mòn cái tôi này đi theo năm tháng. Thế cứ theo cái năm tháng đó thì càng lúc đó, nếu mà cái thần chú mà không phải là cho tôi mà là thần chú đúng nghĩa của Phật đó, thì cái thần chú đó sẽ là một cái uy lực để mà gọi là hộ niệm cho biết bao nhiêu chúng sinh, gia trì lực cho biết bao nhiêu chúng sinh. Nếu cái lực mà niệm Phật của mình đó mà là không phải vì mình mà là vì chúng sinh. Tại sao lại nói vì chúng sinh? Bởi vì vì Phật, mà Phật chỉ có một chúng sinh thôi. Bây giờ vậy, nếu mà một ai đó niệm Phật mà bảo là tôi niệm Phật tôi càng thấy Phật là thành công, chưa đâu, với tôi thì chuyện nó không trúng. Mà nếu mà tôi niệm Phật mà tôi càng niệm Phật tôi càng thấy chuyện mà độ sinh thì chuyện nó trúng. Tại sao? Tại vì nếu tôi càng niệm Phật tôi thấy Phật, thì khi tôi thấy Phật thì Phật là Phật, tôi là tôi. Cái vấn đề quan trọng nhất là tôi càng niệm Phật thì tôi càng thấy được tâm của Đức Phật. Thành tâm của Đức Phật thấy gì, nghĩ gì thì tâm tôi cảm được hết. Thì khi tâm tôi có thể cảm thông được với tâm Phật thì mới là cảm ứng tâm giữa tâm. Thì như thế đó thì tâm tôi mới từ từ bị tâm Phật hóa. Và tâm tôi mới được thay đổi, không còn tâm tôi nữa mà là tâm Phật, tức là quy bản. Thì khi tôi càng niệm Phật thì tôi càng thấy được cái thấy của Phật, càng hiểu được cái hiểu của Phật. Còn nếu mà tôi càng niệm Phật tôi chỉ thấy Đức Phật đi tới đi lui bên ngoài tôi thôi thì ích gì cho tôi, tôi có cảm được cái gì đâu. Nhưng mà nếu mà tôi cảm được cái điều mà Đức Phật cảm, tôi thấy được cái điều Đức Phật thấy đó, thì đương nhiên là tôi đang còn vào cảnh giới của Đức Phật. Thì đương nhiên là tôi đang còn đồng với lại Đức Phật. Cho nên nếu mà tôi thấy Đức Phật thì có nghĩa là như vậy, có hai cái thấy. Nếu tôi thấy Đức Phật với tôi đối diện với nhau thì thấy Phật cái đó không có lợi. Tôi thấy Phật là tôi thấy được trong con mắt của Đức Phật nhìn thấy những gì thì cái đó có lợi cho tôi. Tôi nói một cái ví dụ. Khi mà tôi đi ở bên Biên Điện mà đến mà phát quà cho những cái người nghèo ở bên Biên Điện đó, hồi đó trong đó có bác Thung đi theo tôi đó. Thì tôi có nói chuyện với lại mọi người Phật tử ở trên xe là tôi và quý vị có nhân duyên với nhau, cho nên mỗi người từ một phương trời tụ hội đến đây, cùng đi trên một chiếc xe, cùng đến một địa điểm, cùng làm một việc, cho nên chúng ta có nhân duyên với nhau. Và lát nữa đây chúng ta sẽ đến để gặp những người có nhân duyên với chúng ta, nhưng cái nhân duyên này hơi khác biệt. Và khi đến thì tôi mới cắt nghĩa tiếp là đây nha, quý vị có một cái nhân duyên cùng với tôi đứng bên này, và kia là những người có nhân duyên với chúng ta, ngồi đối diện với chúng ta, chờ chúng ta bố thí. Và đây là những người có nhân duyên với tôi là cùng tôi bố thí. Thì hai bên, một bên có nhân duyên cùng tôi bố thí và một bên có nhân duyên được tôi bố thí, khác nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ nào? Khác nhau ở cái chỗ này nè. Những người chờ tôi bố thí á, họ thấy tôi là người chủ sướng đó. Họ thấy tôi. Còn những người cùng với tôi bố thí họ thấy gì? Họ thấy cái thấy của tôi, tức là thấy những người mà mình cần phải giúp đang ngồi đối diện mình. Những người có nhân duyên với tôi nhiều hơn thì những người đó thấy cái thấy của tôi. Những người có nhân duyên ít hơn thì thấy tôi chứ không thấy cái thấy của tôi. Thế thì nếu mà mình có nhân duyên với Đức Phật mạnh đó, thì mình thấy cái thấy của Phật. Còn nếu mình thường thấy Phật thì mình thuộc diện là nhân duyên nó ngoài ra hời hợt lắm. Nhân duyên nó là nhân duyên của cùng tử. Còn nếu như người mà có cái nhân duyên mà gọi là đồng hành với tôi thì những người ấy không thấy tôi, những người ấy chỉ thấy cái thấy của tôi. Và những người ấy đồng thấy giống tôi, đồng làm giống tôi, đồng nghĩ giống tôi, đồng nhận giống tôi. Và những người đó đồng với tôi. Còn những người đây không động một tí xíu nào. Cho dù họ thấy tôi, mà những người không thấy tôi. Mà những người không thấy tôi thì đồng với tôi toàn bộ. Còn những người mà thấy tôi thì lại bất đồng với tôi toàn bộ. Đó là một cái thí dụ dễ hiểu thôi. Thì trong hoàn cảnh nó nhận ra ngay. Cho nên càng niệm Phật thì càng thấy cái thấy của Phật. Càng thấy được tâm tư của Đức Phật. Điều đó giá trị hơn là thấy thân Phật. Thì có niệm như vậy thì tâm của mình mới bị tâm của Đức Phật hóa. Và từ từ mình đồng với Đức Phật. Mình cũng thấy cái thấy của Phật, mình cũng làm cái làm của Phật, mình cũng vui với cái vui của Phật, mình cũng nhận mọi cái thọ của Phật. Thì điều đó mới là quan trọng. Điều đó thì chúng sinh mới có lợi, mà chính cái người tu cũng có lợi. Bởi vậy, muốn cho tôi giải thoát, xếp cái tôi giải thoát đi thì giải thoát. Thì làm thế nào để tôi giải thoát? Đó. Thì đừng có nghĩ cái chuyện tôi giải thoát, mà nghĩ tới cái chuyện mà gọi là Đức Phật chỉ bày ấy. Nghĩ tới cái pháp ấy. Còn càng tôi chừng nào càng tu, cứ tôi thì là càng đi nghịch chiều. Thì nó sẽ nghịch chiều mới giác ngộ và thuận chiều mới sinh tử. Thì như thế trải qua năm dài tháng hạn, học Phật không tiến bộ, công đức không phát triển, trí tuệ không sinh, từ bi không thành. Đó, không được gì hết chung cục, mình không được gì hết, chúng sinh cũng không được gì hết. Thành ra vô công vô đức. Đó, nếu dẹp với cái tôi đi, cứ mà chỉ thừa hành Đức Phật, thì trong cái tâm của mình với tâm của Đức Phật bắt đầu làm việc với nhau, thì mình không bắt Phật làm việc mình, và mình khi nào cũng mong mỏi Đức Phật giao phó việc cho mình. Và Đức Phật khi giao phó việc cho mình thừa biết là Đức Phật chỉ giao một chuyện, phụng sự chúng sinh. Đó là báo đáp hồng ân chư Phật. Còn dĩ nhiên là Đức Phật không có tôi trong đó, cho nên Đức Phật không có nói mình phụng sự Ngài. Mà Đức Phật nói mình chỉ có một cách để phụng sự Ngài, là hãy y lời Ngài dạy và phụng sự chúng sinh đi. Thì đó là cách mình phụng sự Phật, là phụng sự Đức Phật và phụng sự Phật trong tâm của mình. Và Đức Phật muốn qua Ngài đó, mình tâm mình thành tựu Phật, thì Ngài với mình thành đồng cộng nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí tuệ, lực vô úy diệt nhiên. Cho nên thực sự thì nếu với cái học như thế mà tu tập thì 32 năm nay công đức ghê lắm. Công đức nó ngập hết xứ Na Uy luôn à, chứ không phải tuyết. Là công đức rơi bay bốn mùa, không phải là tuyết giá lạnh lầy lội. Thì đó là một cái điều thật. 32 năm không phải là cái con số gọi là ít ỏi đâu. Nếu mà mình lãng phí 32 năm thì hơi đau thương, thời gian vô thường. Người buôn bán nó coi thời gian là vàng bạc, người tu hành coi thời gian là công đức. Với một niệm trôi qua, bỏ luống đi cái công đức, là cũng giống như nhà kinh doanh nó bỏ lỡ đi một số vốn, một số lợi, một số lãi. Thời giờ là vàng bạc, người tu thì nói thời gian là công đức. Hay là mọi thời gian nó đều tập trung vào trong cái vấn đề là công đức hay là thanh tịnh. Thế thì nói tóm lại, thì sự tu học của mình kể ra thì nó không phức tạp lắm đâu. Nó đơn giản lắm. Mà phức tạp là chỉ chỗ này nè. Một ngày như mọi ngày, cái đơn giản đó không được quên lãng. Điều đó mới là điều khó khăn. Còn thật sự ra thì cũng chẳng phải là một cái gì phức tạp và khó khăn lắm đâu. Mà cứ như thế mà làm sao thời thời thường hành đó, mọi công đức, để rồi có thể thế thế thường tu bổ thất đạo. Mà cứ như thế thì quả nhiên thời gian là công đức, mỗi một niệm là công đức. Thì như vậy 32 năm kha dư để rằng là khi mình chết cần chấp, không cần ai cầu siêu cầu gì hết trơn. Bởi dư ấy, dư thừa, nó khẳng định là như vậy. Cái gì là Phật? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.